trên vai trên cổ áo. Tin đưa sang rồi, bạn bè ngờ lúc chiêm bao. Một người nằm đây suốt đêm qua anh ngủ say. Bao nhiêu tháng ngày một lần được ngủ giấc.
Những kẻ bất khuất, tác giả Chu Sala, chương 4. Đêm 30 lấp lánh sao, nồi bánh tét sôi sùng sục, mùi lá chuối thoang thoảng. Đình Anh ngồi tựa vào thân cây vú sữa, còn Ngọc Thụy nằm gối đầu lên đùi người yêu. Chị Mai đã vào nhà nằm nghỉ để cho hai đứa ngồi canh. Đêm qua mấy giờ anh mới về nhà? Gần giới nghiêm. Anh có say không? Không, tụi này ngừng uống lúc em về. Sao vậy? Ngọc Thụy ngước lên nhìn người yêu, hết hứng. Ngọc Thụy xin lỗi đã làm anh mất hứng nhậu với bạn. Đình Anh cúi đầu xuống nhìn vào đôi mắt long lanh sáng trong đêm 30 của người yêu. Anh phải cảm ơn em. Nhờ em mà tụi anh mới biết được Top Series. Anh tin chuyện đó có thật không? Đình Anh trả lời bằng một câu hỏi. Em tin không? Ngọc Thụy gật đầu. Em tin. Bạch Vân không bao giờ nói dối. Em chơi với nó hồi còn học tiểu học. Tuy nhiên nếu anh muốn em hỏi cậu Viên thời em sẽ chiều theo ý anh. Em thương anh nhiều như vậy à? Đình Anh hỏi và Ngọc Thụy gật đầu không do dự. Em yêu anh. Em muốn được sống gần bên anh ngay trên quê hương mình. Đình Anh vuốt ve khuôn mặt Ngọc Thụy. Đoạn khom người hôn lên mái tóc mềm mại, thơm mùi xạ của người yêu. Anh yêu em. Anh không chịu đi qua Mỹ sống phải không? Không. Sống hay chết anh cũng ở đây. Biết điều đó nên em mới nghĩ ra ý kiến lật đổ ông Thiệu, bắt giam hết người Mỹ để đổi lấy súng đạn đánh nhau với Việt Cộng. Liệu mình chống cự được bao lâu? Em không biết. Anh là lính chắc anh biết nhiều hơn em. Em chỉ biết một điều là muốn tự mình quyết định cuộc đời mình hay vận mệnh của dân tộc mình. Thời chúng ta phải hành động, chứ không thể ngồi đó chờ người khác được. Người Mỹ họ đâu có thương gì mình. Nếu thương họ đã không bỏ mình cho Cộng sản. Và lại cho dù mình có chết cũng phải chết trong danh dự. Cũng phải tự mình chọn lấy cách chết. Dân tộc mình từng có một quá khứ oai hùng. Thời hôm nay tại sao lại phải hèn nhát và khiếp nhược tới độ để cho ngoại bang muốn làm gì thì làm. Lật đổ Thiệu, bắt giam hết người Mỹ là mình nói cho họ biết là mình không hèn. Không để cho họ quyết định vận mệnh của dân, của nước mình. Nghe những lời nói của người yêu, Đình Anh vừa xấu hổ lẫn sung sướng. Anh không ngờ Ngọc Thụy lại có những ý tưởng lạ lùng như vậy. Anh hỏi em liệu mình chống cự được bao lâu hả? Có thể một ngày, một tháng, một năm. Ngay cả một ngày cũng quý rồi. Được sống tự do 24 tiếng đồng hồ còn quý giá hơn 10 năm dưới chế độ phi nhân, bất nghĩa của Cộng sản. Ba của em bị Cộng sản giết chết. Do đó em không thể sống với kẻ đã giết chết cha của mình. Em cũng không thể bỏ quê hương để sống với kẻ và sống và chết già trên một xứ sở xa lạ. Ngọc Thụy ngừng lại giây lát như để kiềm hãm xúc động, rồi sau đó mới chậm chậm tiếp. Em chỉ có một chọn lựa là sống tự do ngay trên quê hương hay là chết. Đình Anh nói nhỏ. Anh yêu em. Anh kính phục em. Mình sẽ lật đổ ông Thiệu, bắt giam hết người Mỹ để đổi lấy vũ khí chống lại Cộng sản. Tuy nhiên hai đứa mình không thể làm được chuyện đó. Em biết, mình cần có những người như anh Hiện, anh Hùng, anh Ánh. Họ là những người có lòng với đất nước. Anh Hùng có chức vụ gì hả anh? Hùng là trung tá tuần sự tại biệt khu thủ đô. Còn anh Ánh, Ánh là thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 của sư đoàn 5 bộ binh. À, anh ngó coi nồi bánh tét cạn nước chưa? Anh coi rồi, em đừng lo. Nằm trong lòng người yêu, Ngọc Thụy nói nhỏ. Mỗi liên đoàn có 3 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn có chừng 500 người. Như vậy, một liên đoàn có chừng 1.500 tới 2.000 người. Đốt thuốc hít một hơi, Đình Anh cười hỏi. Em làm gì vậy? Em tính xem mỗi liên đoàn biệt động quân có bao nhiêu người. Mình sẽ dùng biệt động quân để đảo tránh. Anh chịu không? Đình Anh cười lặng lẽ vì câu hỏi của người yêu. Hít hơi thuốc, Đình Anh lên tiếng. Chịu. Vì sợ bị đảo tránh nên ông Thiệu mới tống dù và thủy quân lục chiến đi thật xa. Nếu mình dùng biệt động quân thời, ông ta sẽ không ngờ vực. Vì từ nào tới giờ lính Mũ Nâu chưa có trực tiếp tham gia đảo tránh. Tuy nhiên làm cách nào để mình đem ba liên đoàn biệt động quân về Sài Gòn? Ngừng lại để hít hơi thuốc, rồi từ từ nhả khói ra. Xong, Đình Anh tiếp. Muốn lật ông Thiệu và đuổi Mỹ, mình phải dựa vào yếu tố bất ngờ. Mình phải làm những điều gì mà đối phương nghĩ mình sẽ không bao giờ làm. Mỹ sợ ông Thiệu bị lật đổ, cho nên họ đã mua chuộc các ông tướng, nếu không thời cũng cho người canh chừng. Mỗi quân khu đều có tòa lãnh sự riêng để liên lạc hay giúp đỡ, nhưng thực sự là gián điệp dò xét mọi hoạt động của vị tư lệnh quân khu hoặc các vị tư lệnh sư đoàn. Họ không bao giờ nghĩ là các sĩ quan cấp tá lại có thể đảo tránh, do đó họ sẽ không ngờ vực hay để ý tới mình. Muốn thành công, mình phải hành động thật nhanh khiến họ trở tay không kịp. Lính biệt động quân phải chiếm Dinh Độc Lập và tòa đại sứ Mỹ với thời gian kỷ lục, bởi vì chậm trễ các đơn vị của sư đoàn 5, 18, 25 hoặc sư đoàn 7 sẽ kéo về tiếp viện cho chính phủ. Bắt được ông Thiệu xong, mình buộc ổng phải ra lệnh cho tất cả các lực lượng của bốn quân khu phải án binh bất động. Đối với người Mỹ, mình cũng cần phải mạnh tay, không cho họ điều đình gì hết. Đánh chiếm tòa đại sứ, bắt con tim để đòi súng đạn, rồi tuyên bố đoạn giao với Mỹ. Tất cả mọi liên lạc mình sẽ nhờ tòa đại sứ Pháp đảm trách. Ngọc Thụy chồm người lên hôn vào môi người yêu. Cưng giỏi quá, em bầu cưng làm quân sư cho phe đảo tránh. Chịu không? Đình Anh mỉm cười vì cái giọng nhõng nhẽo của người yêu. Còn em làm gì? Ngọc Thụy cười khúc khích. Em làm cô bồ của quân sư nhắc tuồng cho cưng, chịu không? Đình Anh cười lắc lắc đầu. Cho tới giờ phút này anh vẫn còn thắc mắc, tự hỏi lý do gì mình bị người yêu lôi cuốn vào một vấn đề phiêu lưu và vô cùng mạo hiểm. Lật đổ chính quyền hiện hữu, đuổi Mỹ về rồi sau đó dựng lên một chính phủ khác hoàn toàn độc lập, để tự mình quyết định vận mệnh của chính mình. Nhưng vấn đề đó nói thời dễ, nhưng nhúng tay vào mới thấy vô cùng nhiêu khê và phức tạp. Anh cũng biết thế lực của các siêu cường đã bao trùm lên các quốc gia nhiệt tiểu. Liệu sức mạnh của mười mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa có thể xoay chuyển lịch sử hay bẻ gãy thế cờ mà hai siêu cường Mỹ Tàu đã giàn dựng để đẩy dân tộc Việt vào vòng nô lệ của Cộng sản? Sau khi hạ bệ ông Thiệu, mình cần phải lập ra một hội đồng có tên là Hội đồng Quân nhân Cách mạng để tạm thời chỉ huy quân lực. Mình cần một người để nương tựa lúc đầu. Tuy mình lật được ông Thiệu, nhưng thế đứng của mình chênh vênh lắm nếu không có người ủng hộ và đỡ đầu. Em đề nghị ai? Trầm ngâm giây lát, Ngọc Thụy nói chậm. Phe dân sự thời em không mấy có ai đủ tài đức để thích hợp với tình thế khó khăn và nguy ngập này. Mình phải chọn một người ở trong quân đội. Em nói có lý, vậy em chọn ai? Cậu viên của em chắc. Đình Anh cúi người nhìn người yêu đang nằm trong lòng mình. Nhờ ánh lửa bập bùng cháy của nồi bánh tét, anh thấy được đôi mắt long lanh đang mỉm cười nhìn mình. Không, em không chọn cậu viên. Vậy em phải chọn một trong bốn ông tướng tư lệnh vùng. Ngọc Thụy lắc đầu nhiều lần. Bốn ông tướng vùng thời, ba ông tướng vùng 2, 3 và 4 đều trung thành với ông Thiệu và đang bị điều tra về tội tham nhũng. Chỉ có trung tướng Ngô Quang Trưởng giỏi về quân sự và trong sạch, nhưng ông ta lại ngồi ở tuốt ngoài Đà Nẵng. Em muốn tìm một vị tướng trong sạch, nhiệt huyết, đức độ và ái quốc, chứ không phải yêu tiền. Tại sao em không chọn cậu của em, dù sao ông cũng là tổng tham mưu trưởng? Có thể anh là lính nên anh có cái nhìn khác với em. Cậu viên của em tuy tiếng là tổng tham mưu trưởng, nhưng cậu không có thực quyền, không nắm trong tay một sư đoàn hay quân đoàn nào. Ông Thiệu mà bị lật là cậu cũng nhào theo luôn. Trung tướng trưởng thời em không biết nhiều vì ông ta cầm quân khu 4, thời em còn nhỏ quá nên không có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu. Em nghe nói ông ta đánh giặc giỏi, vì thế đặt ông ta vào chức tư lệnh quân khu để đánh nhau với Việt Cộng thời đúng sở trường. Còn tướng Toàn, tướng Thuần với tướng Nghi thời quá nhiều tái tiến. Nói tới đó, Ngọc Thụy rút người lại và úp mặt vào lòng người yêu như để giấu nụ cười. Em muốn tìm một vị tướng để làm tư lệnh quân khu 4. Một ông tướng có tài có đức, đó là thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Hơi cửa mình, Ngọc Thụy ngước lên nhìn vào mặt người yêu. Qua ánh lửa bập bùng, nàng thấy khuôn mặt sương sương, quai hàm hơi bệnh ra và cặp môi mỏng. Anh có muốn nghe em nói về cái thế của miền Tây không? Cái thế của miền Tây, em học ở đâu và biết được những điều mà ngay cả anh cũng chưa nghĩ tới? Ngọc Thụy cười khúc khích trong lòng người yêu. Em học lóm từ cậu Sơn, đại tá Phạm Văn Sơn, trưởng ban quân sự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Em vào bộ tổng tham mưu, tiếng là thăm cậu Viên, nhưng em lại thích trò chuyện với cậu Sơn hơn. Cậu cháu bàn luận hàng giờ về thế chiến quốc, thế xuân thu, tam quốc, về lịch sử nước nhà, về các danh tướng của nước ta. Cậu và em bàn về cái thế và cái lực của miền Tây, đó là cái thế của Đông Ngô Tôn Quyền, cậy vào sông lớn, để kình chống lại Tào Tháo và Gia Cát Lượng. Đây là một thí dụ điển hình về cái thế của miền Tây. Sau khi lật ông Thiệu xong, mình sẽ chọn cậu Viên làm chủ tịch hội đồng quân nhân cách mạng để đoàn kết quân lính thành một khối chống cộng. Mình có chính nghĩa, nhưng mình lại thiếu tiền bạc và nhất là vũ khí. Do ở tình trạng đó, mình sẽ phải bỏ miền Trung và Cao Nguyên để chỉ giữ vùng 3 chiến thuật. Tuy nhiên, mất Cao Nguyên thời vùng 3 cũng không đứng vững. Do ở cái thế môi hở răng lạnh, vùng 3 và Sài Gòn sẽ thất thủ và mình phải rút về miền Tây, lấy sông Tiền làm cái hàng rào thiên nhiên để chống cự. À, anh hiểu ý của em rồi. Không ngờ em có cái nhìn xa như vậy. Đó là lý do tại sao em chọn tướng Nam làm tư lệnh quân khu 4. Được lòng quân dân miền Tây nên khi mình rút về cố thủ vùng lục tỉnh, thời tướng Nam sẽ là vị tư lệnh nổi bật nhất. Miền Tây đất rộng người đông, vốn là vựa lúa của miền Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta hơn 20 năm nay nương tựa vào miền Tây là dân với lính không lo đói. Huống hồ gì miền Tây rất thuận lợi cho việc phòng thủ, hai mặt Đông và Nam giáp với biển. Bắc có Tiền Giang che chở, cho nên ta chỉ cần thủ kín mặt Tây mà thôi. Chuyện mà anh lo ngại nhất chính là vũ khí. Không có súng đạn ta không thể nào chống lại Việt Cộng được. Bởi vậy khi trao đổi với Mỹ ta phải đòi thật nhiều, nhiều chừng nào tốt chừng đó. Ta chỉ muốn súng đạn cho nên em nghĩ không có gì trở ngại. Ngồi dậy nhìn nồi bánh tét sôi sùng sục, Ngọc Thụy nói. Mấy giờ rồi anh? 11 giờ. Sắp tới giao thừa rồi, anh đổ nước thêm vào nồi đi. Mình thức tới gần giao thừa xong kêu chị Mai dậy. Đêm 30 Tết, cặp tình nhân vừa đón giao thừa vừa canh nồi bánh tét, đồng thời bàn chuyện đảo trịnh. Đoàn xe GMC 5 chiếc từ từ dừng lại trước cửa Bộ Chỉ huy Liên đoàn 6 Biển Đông Quân. Hiện với chân Liên đoàn Phó, Minh, sĩ quan ban 3 và anh em binh sĩ của Bộ Chỉ huy tươi cười chào đón các cô cậu sinh viên tới thăm viếng và ủy lạo các chiến sĩ Biển Đông Quân. Đây là chương trình ủy lạo chiến sĩ của Bộ Tổng Tham mưu phát động do lệnh truyền từ văn phòng của Đại tướng Tổng Tham mưu trưởng. Người đứng ra tổ chức và điều động chính là Thiếu tá Nguyễn Đình Anh. Những người lính mũ nâu được phép của Bộ Chỉ huy nghỉ một ngày để đón tiếp các em gái hậu phương. Họ chia nhau từng nhóm nhỏ, 5-3 người hoặc đông hơn, ăn uống, trò chuyện và chụp hình chung với các em gái hậu phương. Không khí cởi mở và thân mật giữa lính với dân, nhờ đó thêm thân thiết và đậm đà. Hiện Trân và Minh, sĩ quan ban 3 của liên đoàn, ngồi đối diện với Đình Anh và Ngọc Thụy. Họ chăm chú lắng nghe đôi tình nhân nói, thỉnh thoảng có thắc mắc họ mới hỏi một câu. Khi thấy có lính tới gần, họ lại cười nói vui vẻ, rồi lúc không có ai họ thì thầm bàn tán chuyện gì. Chương trình của hai người ra sao? Chân hỏi, Đình Anh trả lời nhanh. Tuần tới tụi này tới thăm liên đoàn 4, rồi sau đó là liên đoàn 5. Bọn này cũng sẽ cố gắng tới thăm các liên đoàn 31, 32 và 33. Chỉ gắng thôi chứ không chắc chắn. Có anh chị em sinh viên tháp tùng nên vấn đề an ninh phải được bảo đảm tối đa. Quay nhìn Hiện, Đình Anh tiếp lời. Sau khi tao đi thăm hết 3 liên đoàn 4, 6 và 5, mình sẽ gặp nhau. Hiện cười nhẹ nói với Đình Anh. Tao sẽ cố gắng. Tình hình lúc này nặng lắm. Nếu ta đi không được, Thời, Chân hoặc Minh sẽ đại diện. Anh Quốc đang làm liên đoàn trưởng liên đoàn 4. Mình được ảnh nhập cuộc là đỡ lắm. Đình Anh cười nói với bạn, để tuần tới tao và Ngọc Thụy lên thăm ảnh. Hiện Đá và Chân bạn. Đình Anh mỉm cười khi thấy Ngọc Thụy đang ngồi im chống tay lên cằm, nhìn ra ngoài khu đất trống. Gió mùa xuân lây lất thổi phất phơ lá cờ vàng ba sọc đỏ. Nét mặt của cô gái đăm đăm và tư lự. Ngọc Thụy, em đang nghĩ gì vậy? Đình Anh gọi nhỏ. Ngọc Thụy mỉm cười nhìn người yêu. Em suy nghĩ để tìm cách đem Biệt Động Quân về Sài Gòn, lật đổ ông Thiệu. Châm liếc nhanh mình. Được nghe Hiện nói về Ngọc Thụy có với ý kiến đảo chính ông Thiệu, bắt nhân viên tòa đại sứ Mỹ làm con tin để đòi tiền chuộc bằng súng đạn. Cả hai nửa tin nửa ngờ vì không nghĩ một thiếu nữ trẻ đẹp lại có những ý tưởng lạ lùng, ít có người nghĩ ra được. Bây giờ nghe chính miệng cô ta nói đang suy nghĩ tìm cách đem Biệt Động Quân về Sài Gòn, đảo chính ông Thiệu, họ mới tin chuyện đó là thật. Mỉm cười, Ngọc Thụy nói với Đình Anh và cũng nói luôn với ba người kia nghe. Em đang nghĩ cách để đem Biệt Động Quân về Sài Gòn mà không bị một cản trở nào của chính phủ hoặc phe nhóm ủng hộ ông Thiệu. Tuy nhiên, Ngọc Thụy cười thành tiếng, có lẽ thích thú với ý kiến mới mẻ vừa nảy ra trong óc của mình. Em mà đem được 6 liên đoàn Biệt Động Quân về Sài Gòn lật đổ ông Thiệu là ba anh bao em đi ăn cây mì, đi ăn mì cây nhãn nha. Chân phật miệng nói trước nhất, rồi Minh phụ họa. Em mà làm được là anh sẽ bao em ăn mì cây nhãn, hủ tiếu Nam Vang, phở Hiển Khánh, canh chua cá bông lau, món gì cũng được, ăn bao nhiêu cũng được. Anh nói làm em chảy nước miếng. Khi nào chuẩn bị xong em sẽ nói cho anh các anh nghe. Em đói bụng rồi, các anh đãi em ăn gì đây? Hiện cười ha hả, mì gói. Ngọc Thụy la nho nhỏ, trời ơi, anh Hiện đãi em gái hậu phương của như vậy à? Chân xen vào, như vậy mới gọi là chia sẻ gian lao với lính chứ. Ngọc Thụy chê mì gói, vậy về nhà tôi ăn gạo sấy với thịt ba lát. Cái đó còn khó nuốt hơn mì gói. Định Anh xen vào, thôi em ráng ăn mì gói để chia sẻ gian lao với các anh chiến sĩ đi. Rồi chiều nay anh mời em ăn bò 7 món. Hiện la lên khi nghe Định Anh nói, ê, mày chơi như vậy không được nhé. Tôi tao ăn mì gói với gạo sấy và thịt ba lát, còn mày và Ngọc Thụy đi ăn bò 7 món. Ai bảo mày ham làm lính, nhất lại là lính Biệt Động Quân. Ngọc Thụy chắt lưỡi hít hà. Em thích món bò cuốn lá lót và bò nướng vị ở Ánh Hồng. Chân kêu lên bằng giọng thảm não, thôi đừng nhắc nữa. Ngọc Thụy cười thánh thót khi nghe Chân than thở, dường như muốn chọc cho ba ông tá Biệt Động Quân thèm. Nàng lấy mắt với Đình Anh. Bò cuốn lá lốt và bò nướng vị mà nhậu với Hennessy là hết sạch. Hiện cười ha hả, biết tụi này thèm ăn nhậu nên Ngọc Thụy chọc phải không? Nắm tay người yêu đi trước, Ngọc Thụy cười vui. Nói vậy chứ em ăn mì gói cũng được, mà mì gói có hành ngò rau thơm không anh Hiện? Trời đất, sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy? Mì gói của lính là mì gói đói biết chưa? Định Anh nhìn, im lặng nhìn xa xa. Những cô gái, những tà áo dài của các cô sinh viên với màu áo dằn của lính cạnh các lô cốt tạo nên hình ảnh ngộ nghĩnh và dễ thương, tượng trưng cho sự gắn bó giữa dân và lính. Biết bao nhiêu nữ sinh trở thành người vợ của lính, biết bao nhiêu cô sinh viên đã là người yêu của lính. Sự gắn bó tình cảm này là một động lực lớn lao thúc đẩy người lính chiến vững tay súng chống lại cộng sản để bảo vệ tự do và ấm no của 10 mấy triệu dân Việt Nam Cộng Hòa. Trong số đó có gia đình thương yêu của họ. Sau khi chia tay với các sinh viên ở Đại học Văn Khoa xong, Đình Anh nói trong lúc lái xe, mình đi ăn bò 7 món. Ngã đầu vào vai người yêu, Ngọc Thụy nói nhỏ, thôi em muốn ai về nhà anh. Về nhà anh? Đình Anh lặp lại. Ngọc Thụy đáp gọn, ừ, về nhà anh. Mình mua bánh mì thịt về nhà anh gặp. Em không sợ. Hiểu người yêu muốn ám chỉ điều gì, Ngọc Thụy hỏi gọn, sợ gì? Biết người yêu hỏi khó, mình Định Anh ngần ngừ giây lát mới trả lời, sợ anh ấy em. Rụi đầu vào vai người yêu, Ngọc Thụy cười khúc khích, em không sợ, em biết anh không dám ấy em. Anh mà ấy em, Thời, anh sẽ cưới em mà anh chưa muốn cưới em trong lúc này. Sao em biết? Nếu không tin lời em nói thời anh cứ việc thử đi. Ngọc Thụy siết chặt eo ếch của người yêu sau khi dứt lời. Đình Anh đùa. Em khôn tổ bà, nhiều khi anh thấy mình ngu khi nói chuyện với em. Xí, anh mà ngu. Anh khôn dàn trời, người khôn mà giả dạng để kẻ khác tưởng mình ngu, thời người đó mới đích thực là người khôn ngoan nhất. Em khôn mà anh dụ được em thời anh mới khôn, còn em ngu. Đình Anh cười ha hả, anh chỉ muốn được chút xíu cái ngu của em. Qua khỏi cầu thì nghè một chút. Đình Anh tạt vào một sạp bán bánh mì, mua ba ổ bánh mì thịt, hai chai xá xị và một cục nước đá. Em thích các trò của anh, Ngọc Thụy nói trong lúc bước lên cầu thang. Đứng nơi lan can, nàng nhìn bao quát khung cảnh, gió man mát. Đình Anh nói nhanh, chủ căn nhà này là cháu của ông thượng sĩ làm việc chung với anh. Anh ta xây thêm canh gác cho anh mướn, ở đây yên tĩnh, mời em vào. Ngọc Thụy thong thả bước vào chỗ ở của một người lính độc thân. Trái với dự đoán của nàng, phòng của Đình Anh sạch sẽ và ngăn nắp. Chiếc giường nệm một người nằm đặt trong góc, cạnh giường là cái bàn viết nhỏ. Vật được nàng chú ý nhất là tủ sách lớn và cao tận nóc nhà. Sách học và sách đọc đủ loại, Việt có, Anh có, Pháp có. Căn gác trọ giường như thiếu một cái lá, cái là bóng hồng. Nơi đầu giường có một khung hình trắng đen của một cô gái. Cầm khung hình lên ngắm nghía, Ngọc Thụy cười đùa. Cô nào đây, bồ của anh hả? Ừ. Anh có mời cô ta về đây chưa? Có. Bỏ mấy cục nước đá và rót xá xị vào ly xong đưa cho Ngọc Thụy. Đình Anh tiếp. Cô gái mặc áo dài màu tím hoa ô môi đón lấy ổ bánh mì thịt của Đình Anh đưa cho. Ngọc Thụy cắn miếng nhỏ, nhai chậm chậm rồi cười hỏi, chắc anh ăn bánh mì thịt thường lắm hả? Đình Anh nhẹ gật đầu. Một tuần lễ 3-4 lần. Thường thường anh ăn ở câu lạc bộ tại chỗ làm nhiều hơn. Bánh mì thịt này đâu bằng bò 7 món phải không? Ngọc Thụy cười nhìn người yêu. Không ngon hơn nhưng mà rẻ hơn. Anh đâu có tiền bao em ăn hàng hoài. Vả lại. Đình Anh nhìn người yêu với vẻ biết ơn xong cười nói đùa. Anh để dành tiền làm đám cưới. Chừng nào anh cưới em? Khi em ra trường. Cảm ơn anh. Ngọc Thụy hôn vào má người yêu. Nhìn quanh khung cửa sổ nhỏ, nàng thấy một vệt nắng chiều đọc trên nóc nhà, ngói sáng mốc.
Hay không, hay anh đang mơ mộng. Một chiều buồn cà tum, kiếp chim xa chưa mọi cánh. Bụi mù cồn kiên hát điên trên vùng khô cằn. Lại một lần xuân đắp tô không men rượu ấm. Dòng giữ khe xanh giữa giao chay, một người nằm xuống máu trên vai trên cổ áo, khi trên lưng trời cô thật là đam mê qua. Một ngày lại tới vết thương hôm qua còn mơ, anh đi xa rồi mà đại miền vẫn ly.